Kính thưa quý đền tớ và con dân của Chúa, cảm ơn Chúa rất nhiều vì chúng ta được cùng với nhau học lời của Chúa sáng hôm nay. Và tuần lễ này là tuần lễ Hội Thánh chúng ta cùng với nhau học Sáng Thế Ký đoạn thứ 11. Và nguyện Chúa giúp đỡ chúng ta học được những bài học từ Tháp Ba Bên. Và chúng ta xin Chúa giúp đỡ để rồi bài học đó sẽ cho chúng ta sống thật đúng qua những điều mà Chúa dạy trong Kinh Thánh. Thưa Hội Thánh của Chúa, câu chuyện Tháp Ba Bên là câu chuyện mà chúng ta luôn luôn có rất nhiều thắc mắc. Thắc mắc là tại sao Chúa lại để Tháp Ba Bên, để rồi cuối cùng có nhiều thứ tiếng, và hiện nay chúng ta gặp rất là nhiều trở ngại trong vấn đề ngôn ngữ. Người chưa biết Chúa thì họ nghĩ rằng Ba Bên chỉ là một câu chuyện huyễn hoặc, huyền thoại nào đó, không phải là một sự thật. Nhưng mà đối với đức tin của chúng ta thì Tháp Ba Bên là một chuyện thật, và chúng ta cùng xem lại để đặt niềm tin của mình nơi Kinh Thánh của Chúa trước khi chúng ta học lời của Ngài. Rất nhiều năm trước đây thì con người đã tìm thấy hình ảnh Tháp Ba Bên được khắc trên một phiến đá cổ. Và chúng ta thấy từng nấc thang ở trong phiến đá cổ đó. Và sau này người ta lại tìm thấy một phiến đá khác mà người ta biết rằng đây ghi lại Tháp Ba Bên. Ba Bên hay là Babylon do vua Nimrod ra lệnh xây dựng tại Sinea, cách thành phố Baghdad của Iraq bây giờ 75 km. Nimrod là ai? Nimrod là con của dòng dõi Cham, là một vị anh hùng. Và Kinh Thánh cho biết rằng ông là một người anh hùng rất là lớn, rất là vĩ đại. Nhưng mà chúng ta tiếc một điều là khi ông trở thành một người anh hùng như vậy thì ông đã không nghe lời Chúa mà xây dựng Tháp Ba Bên, để rồi ông không còn gì cả. Theo cô khảo cổ học thì tuổi thọ của Tháp Ba Bên khoảng 5.000 năm trước Chúa. Vì sao? Vì tại Sinia, ở ngoài thành Baghdad bây giờ, họ đã tìm thấy nền của Tháp Ba Bên và gạch nung của thời đại đó chứa rất là nhiều lượng tinh thể thạch anh. Và ngày xưa người ta tin rằng với những tinh thể thạch anh như vậy thì con người có thể bắt được thông tin từ trời. Và họ đã tôn thờ những thần tượng của họ qua cái Tháp Ba Bên đó. Và theo các nhà ngôn ngữ thì hiện nay có 6.900 ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới. Khi tôi qua Thụy Sĩ thì điều thú vị là người Thụy Sĩ nói chuyện chung á, họ nói tiếng Thụy Sĩ Đức. Nhưng mà bạn tôi nói với tôi là ở mỗi cái thung lũng có một cái làng, và mỗi cái làng đó họ có ngôn ngữ riêng. Và những người lớn tuổi của họ, họ khi họ gặp nhau trong quán, họ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ đó. Và tôi thì cũng không thể nào hiểu được ngôn ngữ đó. Chỉ cần một thung lũng là một thứ tiếng khác nhau. Và chúng ta biết rằng có đến 6.900 thứ tiếng. Nhưng mà cái nhà ngôn ngữ học cho biết rằng khi họ nghiên cứu càng lui về quá khứ chừng nào thì họ thấy ngôn ngữ của con người càng giống nhau chừng đó. Và họ tin rằng từ ban đầu ngôn ngữ con người là một gốc mà thôi. Tôi kể một chuyện vui. Khi nhà tôi với tôi qua Thụy Sĩ vào quán ăn, vì bạn đưa đi, Và tôi thấy họ nói chuyện với tiếng Thụy Sĩ. Tôi không biết gì hết đó. Nhưng mà tôi thấy họ nói thì cái người kia nói dọa. Tôi nói chà, ở đây cũng biết tiếng Quảng Ngãi nữa. Người Quảng Ngãi nói dọa. Ở đây cũng nói tiếng dọa. Họ nói vân vân đó. Nhưng mà tôi cũng vui là vì nhiều lúc mình bắt gặp ở đâu đó một cái chữ nào đó nó gần với mình, rất là thú vị. Nhưng mà theo các nhà ngôn ngữ thì trước đây là ngôn ngữ là một mà thôi. Bây giờ chúng ta đã thấy rằng tháp ở bên thật có, gạch nung còn lại đó, ngôn ngữ xác nhận những bản đá cổ còn đó. Nhưng mà điều đó không quan trọng cho chúng ta đâu. Quan trọng chúng ta là bài học nào mà chúng ta học được từ cái tháp ba bên đó. Bây giờ xin Hội Thánh mở ra ở trong Sáng Thế Ký đoạn 11, rồi chúng ta bắt đầu xem từng câu một để thấy những bài học mà Chúa ban cho chúng ta. Bây giờ xin Hội Thánh cùng nghe câu thứ nhất và đến câu thứ ba. Bây giờ cả thế giới đều có cùng một ngôn ngữ và dùng chung các ngôn từ. Từ phương Đông, họ ra đi và gặp một đồng bằng trong đất Sinia và định cư tại đó. Họ nói với nhau, nào, chúng ta hãy làm gạch và nung trong lửa. Thời đó, người ta dùng gạch thay cho đá và nhựa chai thế cho hồ. Ở trong đoạn 9 á, thì Kinh Thánh có chép một người anh hùng Nimrod. Ông đã xây dựng rất nhiều thành phố, trong đó có thành phố Babel. Cho nên trong mảnh gạch nung ngày xưa, phiến đá cổ ngày xưa cũng có Nimrod là người ra lệnh xây Babel. Nhưng mà bài học học ở đây là cả cái đám đông người đó của dòng dõi Cham đó đã ngừng lại ở đồng bằng Sinia để quyết định chúng ta hãy làm gạch và nung trong lửa rồi xây một cái tháp. Rồi họ cùng làm. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều, khi chúng ta bước đi với Chúa là chúng ta không theo số đông mà chúng ta theo Chúa. Cái số đông đó rất đông đó. Họ muốn làm trái mạng lệnh của Chúa. Nhưng mà vấn đề của chúng ta, một thách thức lớn lao là chúng ta không đứng với đám đông mà đứng với Chúa của chúng ta. Noe không đứng với đám đông, Noe đứng với Chúa của mình. Môi-se không đứng với đám đông quyền lực mà đứng với Chúa của mình, vì ông thấy đấng hiện đến là Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay cũng vậy, theo Chúa là chúng ta theo chính mình Ngài, không theo bất cứ một đám đông nào. Dù đám đông đó có những quyết định nào đó không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta theo Chúa của chúng ta. Chỉ tiếc một điều chúng ta thấy ở đây, không một người nào dám đứng về phía Chúa, chỉ đứng về Nimrod và đám đông, rồi cuối cùng cũng bị tán lạc hết. Khi tôi qua Thụy Sĩ thì tôi được mời đến thăm một cái trung tâm của Tin Lành ở tại Geneva. Và khi tôi bước vào tòa nhà thì tôi thấy mấy cái gian phía trước rất rất đẹp. Và tôi hỏi ở đây là chỗ nào? Nói đây là cái văn phòng của Hội đồng các giáo hội thế giới. Chúng tôi gọi là Ecumenic Church. Rồi tôi nói bây giờ còn chi gì khác cho tôi xem không? Họ dẫn tôi đi vào cuối và có một cái phòng nhỏ. Tôi hỏi đây là cái gì? Đây là Hiệp hội Thông công Tin Lành Thế giới. và tôi nói cảm ơn cho tôi ở đây. Hiệp hội thông công tin lành thế giới thì rất là nhỏ so với hội đồng các nhà thờ thế giới. Nhưng mà tại sao tôi ở chỗ nhỏ đó? Vì tôi biết rằng Hiệp hội thông công tin lành thế giới thì họ đi theo lời của Ngài. Các giáo phái ở trong hội đồng các nhà thờ thế giới hiện nay thì hầu hết họ đều đồng ý, đồng tính luyến ái. Họ cho lập gia đình đồng giới, họ cho phá thai. Tôi biết về họ từ lâu. Và bây giờ các hội thánh đó ở bên Mỹ bây giờ đang bị phân hóa. Và tôi nghe tin rằng Ngài Hội Thánh Giám Lý cũng vậy. Họ chia ra và số tín đồ mà theo tâm phái đó, tức là tự do phá thai, hôn nhân đồng tính, hôn nhân hay là làm như việc không đúng lời Chúa đó, thì bây giờ cái số lại rất đông. Anh em gọi điện thoại cho tôi nói với tôi rằng: ông mục sư ơi, tội lắm, những anh em mà quyết định đi theo Chúa đó, một số ít thôi, số ít đó không đủ để mà được cái gì cả, cho nên đi ra tay không, không có chỗ nhóm lại, không có mục sư, thiếu thốn đủ thứ. Nhưng mà tôi nói trả lời với họ rằng nếu tôi qua đó được thì tôi sẽ xin đi nhóm, cái nhóm nhỏ xíu đó, có thể nhóm ở ngoài công viên, có thể nhóm ở nhà riêng, có thể nhóm một cách rất là đơn sơ ở đâu đó. Tôi không cần nhà thờ to, mà tôi cần những người cùng với tôi đi theo Chúa và đi theo trọn đời. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Hội thánh chúng ta ít lắm so với số người trên thế giới này. Nhưng mà điều quan trọng là Kinh Thánh dạy thế nào thì chúng ta đi theo như vậy, chứ không đi theo số đông. Điều thứ hai mà chúng ta học được với nhau ở đây, trong câu thứ tư, họ còn nói: nào chúng ta hãy xây cho mình một thành và dựng một tháp có đỉnh cao đến tận trời, để chúng ta được nổi danh và không bị tản lạc khắp trên mặt đất. Bài học thứ hai tôi học được là kiêu ngạo là hủy diệt. Bây giờ kiêu ngạo là gì? Giữa chữ tự tin với kiêu ngạo nó có một cái lằn ranh rất là mỏng manh. Khi quá tự tin thì bắt đầu bước vào kiêu ngạo. Và kiêu ngạo là cho mình hơn người, coi thường người khác, cho mình luôn luôn đúng, cho mình là trung tâm và không muốn lắng nghe ai cả. Chúng ta biết rằng những người kiêu ngạo như vậy thì họ là con cháu của Lucifer. Tại sao vậy? Lucifer là thiên sứ trưởng của Chúa dựng nên, đẹp đẽ trọn vẹn. Nhưng mà không biết tại sao, ở đâu có mầm móng tội lỗi vào trong Lucifer. Và Lucifer muốn nâng mình lên bằng Đức Chúa Trời. Tại sao tôi phải thua Ngài? Tôi cũng giỏi mà, tôi cũng sáng láng rực rỡ mà. Rồi Chúa bỏ Lucifer, thì Lucifer lại cám dỗ Eva: tại sao chị lại muốn mình bằng bình thường như vậy? Chị ơi, chị cần ăn trái cấm, chị mở mắt ra, chị sẽ biết điều lành, điều thiện, điều ác, điều thiện. Thế là Eva làm liền, ăn trái cấm. Eva cũng ăn liền để cũng được mở mắt, dầu có thể, dầu chắc chắn mình sẽ chết. Đó là sự kiêu ngạo. Và tôi biết rằng sự kiêu ngạo đó cũng ở trong Cain. Tại sao tôi phải vâng lời Chúa mà dâng của lễ con sinh? Tại sao tôi phải nhờ con sinh hình ảnh của Chúa Giê-xu? Không, điều Cain được học nơi Adam do Chúa truyền đạt cho ông không tin điều đó. Abel, nó thiếu khả năng, nó cứ làm. Tôi rất nhiều năng lực, tôi làm ý tôi. Và khi ông bất chấp Chúa, thì Chúa bỏ. Bây giờ nó đến với người của thời đại này. Tôi sẽ dựng một tháp cao đến tận trời. Có nghĩa là tôi sẽ tự mình lên trời bằng cái tháp này, không cần đến Chúa. Chính tôi có thể lên đến tận trời bởi chính sức lực của tôi, bởi chính sự xây dựng của tôi không cần Chúa gì hết. Và ngày hôm nay có người cũng đang như vậy. Khi tôi làm chứng cho một số người, họ đang, ồ, tại sao phải nhờ Chúa? Nhờ Chúa là vong thân, là mất chính mình. Tại sao không tự mình đi tìm sự cứu rỗi? Không cần nhờ Chúa gì cả. Tôi tự có sự cứu rỗi của tôi. Và họ bất chấp Chúa. Họ coi mình quá lớn, họ coi mình quá cao, họ quá kiêu ngạo. Họ đang là môn đệ của Lucifer, Adam, Cain, và cuối cùng họ mất hết mọi sự vì cuối cùng họ mất chính mình Chúa. Vì sự kiêu ngạo đi trước thì sự hủy diệt, bại hoại sẽ theo sau. Cho nên xin Chúa giữ chúng ta khỏi tinh thần kiêu ngạo. Thật ra thì trong cuộc đời chúng ta thì ai cũng có những lúc rất là kiêu ngạo. Ai cũng có. Nhất là khi còn trẻ, phải không? Giống như một văn hào của Mỹ nói, khi tôi được 20 tuổi, tôi nghĩ rằng tôi khôn hơn cha tôi. Khi tôi được 30 tuổi thì tôi nghĩ rằng cha tôi khôn bằng tôi. Và khi tôi được 40 tuổi thì tôi biết rằng cha tôi khôn hơn tôi nhiều. 40 tuổi mới nhận ra được. Người trẻ tuổi rất là kiêu ngạo. Trong hội thánh họ không muốn nghe ai. Ồ, tại sao tôi lại nghe ông mục sư để rồi không hút thuốc, không uống rượu? Cái đó là của ông mục sư, không phải của tôi. Tại sao ông mục sư chậm chạp trong mọi sự? Máy vi tính không biết dùng, điện thoại không biết sử dụng. Tại sao tôi nghe ông kìa? Tôi giỏi hơn ông nhiều. Và sự kiêu ngạo đó chỉ đưa ta đến sự hủy diệt, không đến đâu cả. Vì Chúa của chúng ta là đấng khiêm hòa, khiêm nhường. Và chính Ngài đã bày tỏ chúng ta một nếp sống mà xin Chúa chúng ta bước theo đó, để rồi học bài học từ tháp Ba Bên và chúng ta không kiêu ngạo. Bài thứ ba mà tôi học được qua tháp Ba Bên là kiêu ngạo là phần rẻ với Chúa. Trong câu thứ 5, Đức Giê-hô-va ngự xuống để xem thành và tháp mà con cái loài người đang xây dựng. Ở trong vườn Ê-đen, mỗi ngày Chúa đến thăm Adam-Eva. Thì khi Ngài đến như vậy thì Adam-Eva thấy sao? Sung sướng tuyệt vời. Được nói chuyện với Chúa, thông công với Ngài. Nhưng mà khi họ phạm tội thì Chúa đến thì họ chạy trốn, phân rẽ hoàn toàn với Chúa. Ở đây cũng vậy. Họ kiêu ngạo tự đưa mình lên bằng Đức Chúa Trời. Tôi không cần Ngài, tôi có thể tự tôi tìm đến thiên đàng, tìm sự cứu rỗi của tôi. Tự tôi lên trời, không cần Ngài xuống. Và Ngài xuống đây là Ngài coi về tội lỗi của họ và bắt đầu Ngài với họ bị phân rẽ bởi tội lỗi che khuất họ với Chúa. Và có người khi mà phạm tội như vậy thì chỉ có chạy trốn thôi. Giống như Chúa nói về ngày cuối cùng, khi Chúa đến thì mọi người sẽ đấm ngực than thở. Có người nói với đá lớn rằng hãy đè trên chúng ta vì chúng ta không thể thấy đấng mà mình đã đâm, đã giết. Họ chạy trốn Ngài thay vì Kinh Thánh chép các con hãy đứng thẳng, ngước đầu lên vì sự cứu rỗi của các con đã đến. Chúng ta kiêu ngạo thì sẽ bị phân rẽ với Chúa. Mà nếu chúng ta không ăn năn thì sẽ bị phân rẽ đời đời, mất ngày đời đời. Tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm. Vì khi tôi còn ở trong tuổi thiếu nhi á, thì lúc đó tôi chưa tin Chúa. Tôi chỉ được dạy dỗ trong cái khuôn phép gia đình. Thì ba mẹ tôi dạy Kinh Thánh cho tôi rất là kỹ. Đến chừng tôi vào tuổi thiếu niên thì mấy bà mục sư, mấy bà giáo sĩ ở hội thánh tôi đó, họ dạy Kinh Thánh cho tôi rất là kỹ. Và nhờ đó nó trở thành cái nền tảng để giữ tôi không bị phân rẽ với Chúa một cách lâu dài. Có những lúc tôi yếu đuối, vi phạm, tôi bị phân rẽ với Chúa, nhưng mà cảm ơn Ngài, do cái nền tảng mà Chúa đặt trong lòng tôi ăn năn và trở lại với Ngài để không bị phân rẽ lâu dài. Vì hiện nay Chúa muốn mỗi chúng ta là con dân của Ngài, thì chúng ta đừng để sự kiêu ngạo làm cho mình phân rẽ với Chúa. Tôi thường nói thế này, ma quỷ có hai cách để mà tiêu diệt chúng ta. Cái thứ nhất, nó cám dỗ chúng ta phạm tội, để tội lỗi đè bẹp chúng ta đến tận địa ngục. Cái thứ hai là nó sẽ nâng chúng ta lên cao đến nỗi chúng ta thoát ra khỏi vòng tay của Chúa, nâng lên cao của sự kiêu ngạo, tôi không cần ai nữa. Giống như sách Khải Huyền chép, ta giàu có rồi, ta không cần chi nữa. Nhưng mà không, hãy nghĩ lại, trở lại với Chúa. Bài học thứ tư học được với nhau là kiêu ngạo là phân rẽ nhau ở trong câu thứ 9. Bởi vậy, chỗ đó được gọi là Ba Bên, có nghĩa là lộn xộn. Vì tại đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế giới, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp mặt đất. Kiêu ngạo là phân rẽ với nhau. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta không cách gì mà có thể sống vì kiêu ngạo. Nếu tôi kiêu ngạo thì tôi cũng không thể nào tôi sống vì khác được. Vì tôi hợm mình, luôn luôn cho mình là quan trọng, luôn luôn cho mình là đúng, chẳng muốn nghe ý kiến của ai hết, tôi phải là trung tâm. Thì tự nhiên mọi người sẽ bỏ tôi. Ở đây Chúa phải làm cho họ phân rẽ bằng tiếng nói khác nhau, để không ai hiểu nhau nữa. Công việc xây cất, người này nói, người kia không hiểu, họ phải đi theo tiếng nói của mình, bộ tộc của mình, để họ chung sống với nhau và họ tản lạc khắp đất. Ồ, thưa quý mà chị em, Chúa muốn chúng ta không kiêu ngạo, vì điều đó làm cho chúng ta bị phân rẽ. Trong ngôn ngữ của Kinh Thánh đó, thì chữ Ba Bên với chữ Babylon là một. Và chúng ta biết là ở bên cạnh tháp Ba Bên đó, nó có một cái cổng mà người ta gọi là cổng vào của các thần. Và đúng nơi đó là cổng vào của các thần ác, các thần lộn xộn. Nếu chúng ta không theo Chúa một cách hết lòng, khiêm nhường theo Ngài, thì chúng ta cũng mở lòng mình ra để lòng mình trở thành cổng của các thần ác, của các thần kiêu ngạo, của các thần giận dữ, của những thần thuộc về đời này, và làm cho đời sống chúng ta bị hủy hoại. Nhưng mà nếu chúng ta lại học bài học khiêm nhường nơi Chúa, thì cái cổng lòng của chúng ta sẽ trở nên nơi mà Thánh Linh của Chúa bước vào ở đó và ngự trị cho đến đời đời. Cảm ơn Ngài. Bài học thứ 5 mà chúng học với nhau ở đây, ở trong câu thứ 6 đến câu thứ 7, Đức Giê-hô-va phán: Này, chúng cùng một dân tộc, chung một ngôn ngữ. Chúng mới khởi công mà đã như thế, thì về sau sẽ không có việc gì chúng đã hoạch định mà không làm được. Thôi, chúng ta hãy xuống làm lộn xộn tiếng nói của chúng, để chúng không hiểu được tiếng nói của nhau. Chúa muốn chúng ta sống theo kế hoạch của Ngài. Kế hoạch của Chúa là gì? Ở trong Sáng-ghi đoạn 9 câu 7 thì Kinh Thánh Chúa chép: hãy sanh sản nhiều, đầy dãy đất. Họ thì không chịu nguyên tắc đó. Tôi phải cất một cái tháp cho thật cao để tôi không bị tản ra. Tôi cất cái tháp thật cao để tôi được nổi danh thay vì Chúa được nổi danh. Chúng ta nhớ, những điều đó đều đem lại hậu quả khủng khiếp. Herod, ông làm cho mình rất nổi danh, ông muốn chiếm sự vinh hiển của Chúa, thì sau đó Kinh Thánh cho biết rằng ông chết. Rồi, bất cứ một ai mà làm sai kế hoạch của Chúa đều bị Chúa bỏ, vì kế hoạch của Ngài luôn luôn là đúng và chúng ta phải thực hiện kế hoạch của Chúa. Chúng ta thấy ma quỷ cám dỗ Eva vì sao? Vì ma quỷ muốn phá kế hoạch của Chúa. Nếu có một dân tộc, một loài người yêu mến Chúa, ma quỷ không có đồ đệ. Ma quỷ phá kế hoạch của Chúa. Và chúng ta biết Herod cũng vậy, cũng muốn giết Chúa Giê-xu để phá kế hoạch của Chúa. Ma quỷ muốn cám dỗ Chúa Giê-xu phạm tội để phá kế hoạch của Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thì nhờ ơn Chúa, chúng ta luôn luôn sống theo kế hoạch của Chúa. Ngài bảo hãy sinh sản thêm nhiều, đầy dãy đất. Ở trong đoạn 9 câu 7 thì dân sự phải tuân hành như vậy rồi sẽ thấy được Chúa ban phước. Chúng ta thấy hội thánh Jerusalem, Chúa bảo họ hãy giảng tin lành ở tại Jerusalem, Judea, Samari cho đến cùng trái đất. Họ thực hiện không? Phần đầu thôi, giảng tin lành ở Jerusalem. Rồi vì hội thánh lúc đó quá vui, quá phước hạnh thì tất cả ở tại đó, đến nỗi bán gia sản của mình hết để có thể ở tại đó nhóm mỗi ngày, không cần đi Samari, không cần đi Jude, ở đây tôi được hưởng hương vị của thiên đàng, tôi ở đây không nghe Chúa. Và cuối cùng Chúa dùng con roi của Saul đánh một phát, tản lạc hết. Và khi họ tản lạc hết thì Kinh Thánh chép gì? Họ tản lạc đến đâu, họ giảng tin lành đến đó. Dù bị bắt bớ, họ giảng tin lành đến đó. Dù xa vợ, xa con, dù xa quê hương, dù bị truy đuổi thì giảng tin lành ở đó. Vì sao? Họ thực hiện chương trình của Chúa. Và thực hiện chương trình của Chúa đó là khi họ bị đánh bởi con roi của Saul. Ngày hôm nay chúng ta không. Chúng ta nhờ ơn của Chúa mà hiểu được chương trình của Ngài, hiểu được kế hoạch của Ngài, rồi chúng ta thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch đó, thì đời sống chúng ta là một đời sống tuyệt diệu. Tôi đọc một câu chuyện về các nhà truyền giáo, mà tôi thì chỉ tiếc quá là tôi chưa có thời gian để mà soạn thật kỹ. Tôi thích dạy môn này lắm. Có một nhà truyền giáo, khi ông đang hầu vị Chúa ở tại, xưa ông đã học ở trường Kinh Thánh, thì Chúa gọi ông là con đi truyền giáo. Và ông thưa với Chúa rằng, thưa Chúa, con sẽ đi. Rồi Chúa bảo ông là con sẽ đi truyền giáo ở Phi Châu. Ông nói rằng, vâng, con sẽ đi. Ông cố gắng học tập, nghiên cứu mọi sự để chuẩn bị đi truyền giáo Phi Châu. Một ngày kia, tôi cũng không biết cái gì xảy ra nữa vì đọc, họ viết ngắn quá chỗ đó. Một tai nạn xe lửa làm cho ông cụt mất hết chân. Ông sau khi đã chữa lành vết thương rồi, ông thưa với Chúa là, thưa Chúa, con bỏ ý định đi Phi Châu. Vì Phi Châu là rừng núi, xe cộ không có. Bây giờ còn có một chân là làm sao con đi lên rừng núi được? Con không đi. Thì Chúa bảo với ông rằng con phải đi. Đó là chương trình của Chúa, con phải đi. Ồ, ông tranh chiến với Chúa lâu lắm, rồi cuối cùng ông đi. Và ông đi đến một bộ lạc ăn thịt người. Và khi họ bắt được ông, ô, họ mừng quá sức. Họ nhóm lại thật đông, nhảy múa trước cái nồi nước sôi. Ông tù trưởng ngồi đó đắc chí, vì có lẽ trong cuộc đời của ông chưa bao giờ được ăn thịt người da trắng. Ông nghĩ là chắc thịt thì nó ngon hơn. Rồi đang khi nhảy múa đó, thì ông quá thèm. Ông mới nói với một cận vệ của ông, mà theo cái cách nói, theo cái dấu chỉ của ông á, thì ông giáo sĩ ông biết được, ông đang bị cột, nhưng mà thai tai còn tự do. Thì ông biết là ông tù trưởng muốn ăn thịt mình. Chứ đó ở đây ông bắt đầu kéo cái ống quần lên. Rồi khi họ đem cái mác tới để mà chặt cái chân của ông tù trưởng, thì tù trưởng đã sẵn sàng rồi. Khi người đó đến, ông lấy cái chân giả của ông đó, ông tháo ra rồi đó, ông đưa cho cái ông cận vệ của tù trưởng. Ô, ông tù trưởng quỳ xuống lại liền, cả mọi người lại theo. Ông này phải là thần, vì chỉ có thần mới lấy chân mình mà đưa ra như vậy được, chứ đâu có ai mà đưa chân mình ra như thế được. Mà họ không ngờ, bên đó họ đâu biết đó là chân giả. Ông này là thần mà mới có thể đem cái chân ra như vậy. Rồi họ nghe ông, rồi ông giảng tin lành cho họ, ông họ được cứu. Và lúc đó ông giáo sĩ mới biết rằng, à, tôi phải ở trong kế hoạch của Chúa, chương trình của Chúa. Ngài cho tôi bị mất một chân là kế hoạch của Ngài, chương trình của Ngài. Nếu tôi không mất một chân này thì tôi đã mất cả cuộc đời rồi. Họ đã giết tôi. Chúng ta cũng vậy. Có những kế hoạch của Chúa cho chúng ta nó lạ lùng lắm. Chúng ta không thể nào hiểu được. Nhưng mà nhớ một điều, kế hoạch của Chúa dù lạ lùng đến thế nào thì vẫn phải thưa với Chúa rằng, con vâng phục Chúa, con đi theo ý của Ngài. Như người học Kinh Thánh sáng hôm nay nói mà tôi ngồi học, nói rằng chúng theo Chúa thì bị bắt bớ. Ồ, chúng ta nghĩ rằng tại sao Chúa để như vậy? Ồ, nhưng mà hay lắm, Chúa để như vậy để tôi luyện chúng ta. Ông Giốp nói rằng, khi Chúa đã thử rèn tôi, thì tôi trở nên giống như vàng. Ồ, thiên đàng bằng vàng. Tôi chưa trở thành vàng, tôi không được đưa vào thiên đàng của Chúa, và Chúa tôi luyện tôi để tôi thành vàng. Đó là lòng yêu thương của Ngài, để tôi có thể vào nước trời với Ngài. Cho nên xin Chúa chúng ta thực hiện mọi mạng lệnh của Chúa. Và bây giờ chúng ta cùng ôn với nhau đi cầu nguyện. Chúng ta qua bài học của Tháp Ba Bên, chúng ta nhớ, chúng ta theo Chúa mà không theo số đông. Số đông là toàn thể mọi người. Tôi vẫn đi với Chúa như Noe đi với Ngài. Tôi không kiêu ngạo, vì kiêu ngạo là hủy diệt, là con cái của Lucifer, của Eva, Adam, của Cain. Và tôi không theo họ, tôi theo Chúa của tôi đấng khiêm nhường. Kiêu ngạo là phân rẽ, và tôi nhất quyết không phân rẽ với Chúa, cũng không phân rẽ với nhau. Tôi muốn gắn bó với Chúa, gắn bó với nhau, và tôi quyết tâm sống theo kế hoạch của Chúa. Anh chị em ơi, quyết tâm sống theo kế hoạch của Chúa thì đời sống ta sẽ tràn ngập phước hạnh của Ngài.